Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu. Hôm nay ngày 15 tháng 2 năm Canh Tý 2020, tại tỉnh Thất Quán Thế Âm, chư vị Phật tử về cộng tu một ngày. Hôm nay dân nhàn có mặt để chia sẻ pháp môn tịnh độ và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay có một số quý Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng. Chương trình này cũng sắp xếp hơn cả tháng, có nhiều gia đình phát bồ đề tâm cúng trai tăng để hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc của mình, và cũng như hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới. Trong đó có một số những người đang bị dịch nhiễm COVID-19, corona, cũng như là một số những người bị bệnh, đem cái công đức này hồi hướng cho họ thân khỏe tâm an. Khi thọ mạng hết, sanh về cõi lành, nếu họ niệm Phật thì được sanh Tây Phương Cực Lạc. Thưa quý vị, cái công đức cúng dường trai tăng, khi một người trong gia đình chúng ta làm thì gia đình của mình được tăng phúc, tăng thọ, và điều lành sẽ đem đến. Vì người này làm việc lành, gia đình người này làm việc thiện, thì trong gia đình đó điều vui có thừa. Còn nếu chúng ta có tiền cũ đem đi hưởng thụ một mình mà tạo nghiệp sát sanh, làm những điều nó không bổ ích, không có tích phước, thì gia đình người này gọi là làm việc bất thiện, làm việc ác, thì trong gia đình mình tai ương có thừa. Nhìn xem lại trong gia đình mình đang tai ương hay là có việc vui. Nếu gia đình mình tai ương, tức là bệnh hoạn, làm ăn thua lỗ, gặp nhiều chướng ngại, thì mình nhìn vào trong cái cuộc sống hiện tại, trong cuộc sống hiện sinh của mình đang gây tạo nghiệp gì. Không phải là may rủi. Chuyện nhân quả trong Phật Pháp không có nói đến chuyện may rủi. Năm nay sao tôi xui quá, hồi năm ngoái tôi hên quá. Cái hên xui đó không phải do ông Thượng Đế, ông an bài sắp đặt, mà chính bản thân của chúng ta và gia đình chúng ta tạo ra mà thôi. Vì vậy cho nên cái việc mà để mình phát tâm cung phụng, cúng dường, tịnh tài, tịnh vật, tịnh pháp, phóng sanh vân vân, đây là một việc phước lành mà mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài tán thán những người này. Tùy theo khả năng của mình, có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, không có người khác làm mình tùy hỷ cũng có công đức, phải quý vị. Thì hôm nay chúng tôi thay mặt cho đại chúng Tịnh Thất Quan Âm tán thán quý Phật tử hôm nay phát Bồ Đề Tâm dám bỏ tịnh tài đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình để cúng dường một buổi ăn cho chư tăng, cúng dường tịnh tài, tịnh vật và thức ăn cho cả đại chúng ngày chủ nhật hôm nay. Chúng tôi thay mặt cho đại chúng tán thán công đức của quý vị và A Di Đà Phật. Lẽ dĩ nhiên Tịnh Thất Quan Âm không bắt buộc, không kêu gọi, mà quý vị có cái tâm tùy hỷ để cúng dường, chứ chúng tôi không bắt buộc kêu gọi. Cho nên hôm nay với những người Phật tử tùy hỷ cúng dường, công đức này rất là viên mãn, vì từ tâm mình phát khởi lên. Đó là một cái thiện niệm, và cái thiện niệm này là một cái nhân, rồi nó sẽ sanh ra một cái thiện quả gọi là hoa báo. Hoa báo là trong đời này mình được giàu có, hưởng phước báu do cái nhân địa mình đã tạo. Nếu mà cái nhân địa này, phước báu này mình hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, thì khi mà thọ mạng hết, mình về bên đó mình hưởng cái quả báo bên đó, nó mới là thù thắng bất khả tư nghị. Nếu mà gieo cái nhân địa đời này làm phước để đời sau làm tỷ phú sanh lên cõi trời, thì tổ sư Ấn Quang nói quý vị làm cái nhân địa này đã đi vào đường quanh lối rẽ. Dầu cho đời sau sanh lên cõi trời làm tỷ phú giàu có gì nữa, gì đi nữa, đó chỉ là phước báu hữu lậu. Hữu là có, lậu là rịnh chảy. Mà đã có rịnh chảy thì một ngày nào đó nó sẽ hết. Mà khi hết rồi, phước báu mà hết rồi thì khổ đau kéo đến. Hiện tại quý vị cùng chúng tôi và mọi người đang có mặt ở đây, phước báu nó còn, cho nên thọ mạng nó còn, có miếng ăn, có minh áo để bật là phước báu còn. Mà nếu mà có miếng ăn manh áo mà không biết chia cơm xẻ áo, chỉ bo cất giữ, thì người này đang hưởng si phước. Mà hưởng phước khi hưởng hết rồi gọi là hưởng phước, mà hưởng tận á, tận tức là nó hết rồi đó, thì người này phải đi ăn mày. Hưởng phước bất khả hưởng tận, hưởng tận rồi thì phải đi ăn mày. Và một đời không bằng một đời. Đời này thấy có vẻ tỷ phú giàu có, thọ mạng hết, hai bàn tay trắng ra đi, rồi bắt đầu vào cảnh khổ đau. Nếu làm người đi nữa, vẫn sanh trong nhà bần cùng, thiếu thốn. Phước báu ít nữa thì làm loài súc sanh, thân xác mình hiến dâng cho người ta làm thức ăn. Cho nên hôm nay cái việc mà để mà cúng dường, đó là một cái phước báu mà Đức Phật Ngài thường làm cái hạnh nguyện này. Cho nên Ngài được xưng là Lưỡng Túc Tôn. Lưỡng là hai, túc là đầy đủ, tôn là tôn quý nhất. Đó là phước đức và trí tuệ. Phước đức đó là do Ngài bố thí nội tài là thân thể này và của cải tài sản nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên Ngài có một cái phước báu rất sâu dày, và Ngài tu cái hạnh giải thoát xa lìa những khổ đau ngũ dục lục trần. Cho nên Ngài có một cái trí tuệ siêu quần bạc tùy. Cho nên Ngài gọi là phước huệ đầy đủ, gọi là Lưỡng Túc Tôn, là bậc thầy của trời người đầy đủ phước đức và trí tuệ, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và mười phương chư Phật khi thành Phật phải đủ hai điều đó là phước đức và trí tuệ. Khi mà có phước đức rồi và có trí tuệ rồi đó, thì người này thọ thân xả thân một cách rất tự tại. Có những người phước đức không có, họ xả thân là vì nghiệp chướng mà họ phải xả thân, không có manh chiếu để quấn thân. Và thọ thân thì liền thọ thân súc sanh, vì do phước báu nó cạn mỏng. Nếu sống trong cõi đời này, cơ hội mình có để làm phước mà không làm để thọ mạng hết, làm loài súc sanh hoặc làm người bần cùng, thì đây là kẻ đáng thương vô cùng. Nhưng mà được mấy ai? Ấn Tổ nói con người đông nhung nhúc, được mấy ai mà tin nhân quả?
lấy đồng tiền của mình ra để làm phước. Con người đông nhung nhúc, có mấy ai chịu tin câu Phật hiệu niệm để nó khai mở được trí tuệ? Câu nói này chúng ta để nằm lòng. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là được xưng là Lưỡng Túc Tôn, phước đức và trí tuệ, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, cho nên ngài mới gọi là thành Phật. Và hôm nay là cái ngày mà 15 tháng 2, đó là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Ngày 15 tháng 4 là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đảng sanh. Năm nay mình tổ chức lễ Phật đản ngày 15 tháng 4 âm lịch. Và ngày mùng 8 tháng 12 là ngày ngài thành đạo. Ba cái sự kiện này là quan trọng trong cuộc đời của ngài. Mà cái ngày mà ngài nhập Niết Bàn là mỗi lần đến cái ngày này, tuy rằng lúc trước về tỉnh thất ít tổ chức, nhưng mà trong lòng chúng tôi ngậm ngùi nghĩ đến cái cuộc đời của Đức Phật, về cái ngày mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Ngài là một vị Bồ Tát hộ minh ở cung trời Đô Xuất. Ngài thị hiện đản sanh, nhập thai, thành đạo, rồi chuyển pháp luân, nhập Niết Bàn, là một vị Bồ Tát. Hạnh nguyện của ngài để lại một bài thuyết pháp mà chúng ta phải nương theo. Riêng ngài nhập Niết Bàn, ngài để lại cái biểu pháp gì? Ngài nhập Niết Bàn, ngài chôn hay ngài thiêu ta? Hả? Đúng rồi, ngài thiêu. Thiêu lại để gì? Vô số xá lợi. Để gì nữa? Để lại tam tạng kinh điển. Đúng không? Còn chúng ta thiêu để lại gì? Còn chúng ta thiêu để lại gì? Trò. Không có gì trong đó nữa. Vì sao vậy? Vì tâm chúng ta không thanh tịnh. Vì tâm không thanh tịnh cho nên thân của chúng ta nó là bất tịnh. Mà bất tịnh thì nó không kết tinh được những điều quý giá trong thân thể của chúng ta. Tâm của ngài thanh tịnh cho nên nó kết tinh thành xá lợi, đúng không? Xá lợi chia ra long cung đi các nơi. Còn mình cũng có xá lợi, mà xá lợi cho không? Bên Ấn Độ cái thời mà ngài còn tại thế, nó có nhiều cái cách để mà an táng con người, nhưng mà ngài chọn cái cách là hỏa táng. Thì đây là cái cách mà đệ tử của ngài phải nương theo. Tổ sư Ấn Quang nói là Phật chế cấm định, giới cấm luôn. Và bản thân của ngài làm biểu pháp là khi mất phải hỏa thiêu, để cho chúng sanh rời đi cái phần ngã chấp, là chấp vào cái sắc thân này. Có lý không quý vị? Có lý. Ở trong này ai muốn thiêu đâu giơ tay lên coi. Con ông không giơ tay chắc chôn rồi, chuẩn bị mồ mả rồi đó. Con cô Phật tử hôm nay ngồi ở đây, người cha mất ở bên Đức về thăm, cái rồi nói em con tên Phương á, ông chồng của nó mất, nó xây cái mồ thực thiệt là đẹp, nó kêu đừng chấp nha, đừng chấp nha, xây đẹp mà kêu người ta đừng chấp, cái chuyện ngộ. Đức Phật là ngài biểu pháp hỏa táng, tức là dùng lửa, không phải giống lò thiêu của mình đây mà chất một đống củi lên. Và ngài nhập Niết Bàn tại rừng cây Sala. Sala sông Thọ là cái nơi đó có những loại gỗ thơm quý hiếm, và Đức Phật quyết định về đó để nhập Niết Bàn và hỏa táng. Chúng tôi đến đó cũng 3 lần tại nơi cái chỗ mà ngài nhập Niết Bàn. Ở đây ai đến cái chỗ mà Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn đâu, giơ tay lên coi. Ấn Độ. Ở bên Ấn Độ cũng có một số mọi người đến đó rồi, đúng không? Còn cái hình tướng và đúc bằng cái tượng xi măng ngài nằm đắp cái tấm y trên đó, mỗi lần chúng tôi đến đó là nó rơi lệ rớt nước mắt, thương kính ngài vô cùng. Khi mà người nào đặt chân đến mảnh đất thiên nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, nếu hành đúng những thiện pháp ngài chỉ dạy và những pháp liễu sanh thoát tử thì người này dễ thành tựu được, vì người này có duyên đã một lần đến ngay mảnh đất thiên mà Đức Phật nhập niết bàn. Thì tại Ấn Độ có địa táng là chôn có, rồi lâm táng tức là họ đem lên trên rừng, họ thảy ở đó cho những con chim kênh kênh nó ăn. Rồi có huyền táng, huyền là sợi dây treo ngược, treo người đó lên cho nó thiệt khô, hoặc phơi ngoài miếng ván để ngoài trời cho nó khô, cột lại. Rồi thủy táng là liện xuống dưới nước, mà thường bên đó là họ hỏa táng xong rồi họ liện xuống sông Hằng. Chỗ nào không có sông Hằng thì họ vứt chỗ nào đó, mang một số thi thể mang vào trong rừng để cho con kênh kênh quạ đồ diều hâu nó ăn. Còn một cách nữa đó là thiền táng. Mới coi, tức là họ vào trong một cái động, họ ngồi lúc thọ mạng hết, họ ngồi họ nhập định, họ ở trong trạng thái thiền định, và thân thể họ khô từ từ và không hôi thối. Thì ở Việt Nam chúng ta ở chùa Đậu có hai vị Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, đúng không ạ? Thì hai vị này theo sử liệu nói là ngài là tu thiền, nhưng mà lúc lâm chung ngài đóng cửa vào trong đó, ngài nói mọi người đi xung quanh cái tháp nà ngài đó niệm Phật 100 ngày, khi mở cửa ra mà thấy thân thể ngài hôi thối thì đem đi chôn, còn nếu mà còn nguyên vẹn không hôi thối thì để đó. Thì mọi người đi xung quanh cái tháp niệm Phật 100 ngày, mở ra có mùi thơm lạ và không hôi thối. Cho nên hai cái nhục thân của hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, chùa Đậu ngài bắt vẫn còn, đúng không? Cái sử liệu mới chúng ta mới coi. Thì như vậy thiền tán, huyền tán là treo, thủy tán là quăng xuống nước, địa tán là chôn xuống đất, hỏa tán là dùng lửa để đốt. Hôm nay quý vị muốn thiền tán hay là muốn huyền tán? Hay muốn hỏa tán hay muốn địa tán? Hay muốn mang lên trên rừng, trên núi, gọi là lâm tán liền lên rừng? Thôi hỏa tán đi ha, hỏa tán cho chắc hơn. Thì đây là biểu pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã làm. Và khi ngài thị tịch thì ngài nhập niết bàn, thì ai là người đau khổ nhất? Ngài A Nan là người đau khổ vì chưa chứng A La Hán, cái tâm tham luyến và nhớ vị thầy mình là người anh họ quá là nhớ quá da diết, và khóc xỉu lên xỉu xuống luôn. Nó kêu là các vị A La Hán là họ chứng thánh rồi á, cái tâm tham sân si mạn nghi, tức là tham ái không còn nữa, cho nên thành ra rất là tự tại, vẫn là buồn thương nhưng mà nó không có quyến luyến. Ngài A Nan buồn thương quá, và lúc đó ngài nói Đức Phật có thể kéo dài thêm thời gian hơn 3 tháng, 7 tháng, 1 năm, 2 năm nữa được không? Đức Phật nói không được. Lúc ta thành đạo, ma vương thỉnh ta nhập niết bàn, ta đã hứa là 80 tuổi ta mới nhập niết bàn, cho nên hôm nay ta giữ lời hứa với các vị ma ba tùng, ma vương, 80 tuổi ta phải nhập niết bàn. Lời hứa đó. Thì cuối cùng ngài nói 3 tháng nữa ta nhập niết bàn. Thì ngài A Nan ngài khóc sùi sụi, trong kinh nói là khóc sùi sụi là khóc dữ lắm. Thì lúc đó A Nan mới bèn hỏi bạch Đức Thế Tôn, khi ngài nhập niết bàn rồi thầy không còn nữa thì thầy để cái gì lại để tôi con nương tựa, và ai làm thầy? Thì Phật mới nói nè, mình thì mình nghe lại thấy bình thường, nhưng mà trong cái giây phút đó chư tăng, các vị tỳ kheo và A Nan là người mà lắng lòng sâu dày để nghe Đức Phật nói, để ai lại làm thầy, để cái gì lại làm thầy, để cái gì? Lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy, tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp, không nương tựa vào người khác, phải nương tựa chính mình và nương tựa với chánh pháp. Đó là kinh Di Giáo Đức Phật để lại. Lấy khổ làm thầy. Nếu cõi này mà không có sự khổ sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu không được khổ, ngủ ấm xí thành khổ, khổ khổ hoại khổ, hành khổ, thì con người hàng ngày không rong chơi trong phường thanh sắc là chuyện lạ. Lời này của Tổ Ấn Quang đó. Lắng nghe lại. Người nếu trong cõi này mà không có tham sân si mạn nghi để làm cho mình khổ đau, Người trong cõi này là phàm tục, không có sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu không được khổ, ngủ ấm xí thạnh khổ, khổ khổ hỏi khổ hành khổ. Thì người này không bao giờ tu, hàng ngày rong chơi trong phường thanh sắc. Đúng không quý vị? Nếu biết đây là khổ, mong nhàm lìa sự khổ để đến cõi vui là cõi cực lạc. Cõi cực lạc là nơi an vui, vui không thể sánh tày. Cõi ta bà là cõi cực khổ, khổ cực, cõi Nam Diêm Phù Đề là cõi khổ, hay còn dịch là kham nhẫn. Còn cõi Bắc Cô Lô Châu họ không có khổ, họ không có tu. Cõi này là cõi khổ, cho nên chúng sanh trong cõi này nếu không khổ thì không ai tu đâu. Cho nên lấy khổ làm thầy. Như vậy hôm nay mình gặp khổ thì mình làm sao? Cảm ơn sự khổ. Ông chồng về ông quýnh cái phù mỏ cái, cảm ơn ông chồng, nhờ ông chồng quýnh mà thấy khổ. Cảm ơn tiền, tiền bây giờ nó mất cho nên thấy khổ. Tất cả mọi sự khổ đến với mình, ai dám cảm ơn nữa không? Nó cho mình một bài học vô giá. Lắng nghe này. Người đạt được đỉnh huynh quang tối hậu, tối thượng, có ai nghĩ một ngày nào đó mình rớt xuống vực sâu không? Không có. Có ai dè dặt chuyện này không? Không có. Họ đang lên trên cao, họ đang lên trên đỉnh cao vật chất đài danh vọng, mà kêu họ rằng là nghĩ một ngày nào đó họ rớt xuống, chuyện này không có. Ít ai suy nghĩ điều này. Cho nên cõi chúng ta vừa khổ vừa vui. Nếu khổ, khổ quá như ở địa ngục thì chắc tu không nổi đâu. Hằng ngày khổ, khổ không nói nổi, và nghe đến cái tên người, tên súc sanh, tên ngạ quỷ còn không nghe được, thì làm sao đến nghe được cái danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật? Họ quá khổ. Còn mình hôm nay may mắn được nghe danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, may mắn vô cùng. Dầu nó có khổ gì đi nữa, lên bờ xuống ruộng cũng nói gì, quá may mắn được nghe danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật hả? Ở trong này ai khổ nhất đâu, giơ tay coi. Ai cũng nói con là khổ nhất trần gian. Lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy, tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp. Pháp môn Tịnh Độ là chánh pháp trong thời mạt pháp, không nương tựa vào người khác, hãy nương tựa chính mình và nương tựa với chánh pháp. Mười phương chư Phật thành Phật cũng đi trên con đường này, và lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, và nương tựa để chính mình, và nương tựa nơi pháp môn Tịnh Độ là chánh pháp trong thời mạt pháp. Nếu quý vị nương tựa chúng tôi là tuyệt đối không nương tựa pháp môn niệm Phật, không chịu niệm Phật, không nguyện vãng sanh, lỡ thọ mạng chúng tôi hết một cái là quý vị khóc sùi sụi như ngài A Nan, khóc chết luôn. Vậy chỗ nương tựa cứu cánh là ông thầy Giác Nhàn, giờ ông đi rồi, thọ mạng ông hết rồi, bây giờ mình biết nương tựa ai? Cho nên Phật mới nói là y pháp bất y nhân, đúng không ạ? Y pháp bất y nhân. Nắm rõ được như vậy rồi thì tất cả những vị thầy cũng như Giác Nhàn đó là những vị trợ hạnh, không phải là chỗ nương cứu cánh. Cho nên Tổ Ấn Quang ngài có nói cái câu này mà chúng tôi thấm thía, quý vị nghe không biết có thấm thía không nha. Tất cả mọi việc trong thế gian này, cho đến cái suy nghĩ này đều là giả. Mọi việc trong thế gian này nó là vô thường, tâm mình cũng vô thường, hoàn cảnh vô thường. Chỉ có chân thật niệm Phật vãng sanh là thật. Hàng ngày dùng công đức Phật hiệu không thể nghĩ bàn, trang nghiêm thân tâm, thì chắc chắn thân người này phải khỏe, không đau bệnh, thọ mạng kéo dài. Tâm người này an vui, trí tuệ viên mãn, và người này thọ dụng được công đức của Phật lực chỉ có Phật cùng Phật mới biết được. Nhưng mấy ai chịu dùng công đức Phật hiệu để trang nghiêm thân tâm? Người đông nhung nhúc, hay dùng cái danh từ là đông nhung nhúc, là đông quá cỡ rồi. Mấy ai tin câu Phật hiệu, họ chỉ tin vào cái suy nghĩ của họ, làm điều này, làm điều nọ, làm điều kia, làm điều khác, cũng có thể thành tựu được. Khi họ có phước báu, họ suy nghĩ, họ có thành tựu. Nhưng cái đó một thời gian rồi cũng phải bỏ thôi. Cho nên Tổ sư Ấn Quang, ngài thị tịch biết trước lúc mất. Chút xíu nữa thầy Nhận Minh đọc cái cuộc đời, sự nghiệp và thị tịch trước lúc mất, biết trước lúc mất cho quý vị nghe. Và ngài ra đi cũng tuổi 80, đúng như tuổi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Và ngài ra đi vào ngày mùng 4 tháng 11 năm Canh Thìn. Và khi ngài ra đi, ngài nói lưu cái xác của ngài lại 100 ngày. Và đồ chúng để cái xác của ngài, để cái pháp thân của ngài lại 100 ngày. Cho nên bước sang năm Tỵ là ngày 15 tháng 2 âm lịch, nổi lửa Trà Tỳ. Khi thiêu để lại vô số xá lợi đủ màu và 32 cái răng còn nguyên vẹn, và để lại một bộ văn sao. Đây là bộ sách hoàn truyền trọn vẹn Tam Tạng kinh điển, kinh Lục Luận nằm trong đó. Tuy rằng hôm nay không phải là cái ngày ngày thị tịch, mà cái ngày hôm nay là cái ngày nổi lửa Trà Tỳ, thiêu nhục thân của ngài. Và Hòa Thượng Tiên Hóa cũng để lại một thời gian, chúng tôi chưa biết là bao nhiêu ngày, không thấy cái sử liệu, để mấy chục ngày. Mà ngài dặn rằng là để một thời gian, nếu cái xác thân của ngài đen mung có mùi thơm thì đem đi thiêu, còn nó hôi thối thì đem đi chôn. Để một thời gian mấy chục ngày, xác thân đen mung và có mùi thơm, thiêu ngài cũng vô số xá lợi. Đây là những vị pháp thân đại sĩ Bồ Tát không có quý vị. Ngài thiêu hết. Như vậy cuộc đời của Tổ sư Ấn Quang để lại một bài thuyết pháp cho chúng ta biết rằng những lời của ngài để lại trong bộ văn sao, nó là hoàn truyền kết tinh Tam Tạng kinh điển trong đó. Và bộ văn sao này giúp cho hành giả tu tịnh độ đi đúng đường, nhanh chóng, rất dễ thành tựu. Và lời nói của ngài chắc cứng như răng của ngài, thiêu không cháy. Cho nên ai nương vào bộ văn sao đọc hành, tất cả khúc mắc đều được tháo gỡ. Hành theo văn sao, tuy rằng thân của mình còn ở trong cõi ta bà, nhưng tâm của mình đã ký gửi bên liên thai, mình là người dân lâu ngày ở cõi cực lạc rồi quý vị. Đó là cái điều mà hôm nay chúng tôi dâng trào cảm xúc, cái cảm xúc về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn và Tổ sư Ấn Quang Trà Tỳ trong ngày 15 tháng 2 âm lịch. Mỗi năm tại tỉnh Thất Quan Âm đều có làm cái lễ, đó là kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, cũng như là ngày giỗ tổ Tổ sư Ấn Quang. Vì vậy cho nên hôm nay cái việc mà quý Phật tử về để cúng dường, chúng tôi có nói lên được cái tâm nguyện, đó là cái việc mà khi con người mình mất, mình phải chuẩn bị tư lương hành trang như thế nào trong cái ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn và cái ngày kỷ niệm Tổ sư Ấn Quang 100 ngày về Tây, gọi là hỏa táng, hỏa thiêu cái nhục thân của ngài. Hôm nay chúng tôi nói đến cái điều, những điều căn dặn trong lúc lâm chung, thì hôm nay chúng tôi có in ra cái tờ giấy lời căn dặn dự bị lúc lâm chung. Cái tờ giấy này rất quan trọng. Lúc trước bên Mỹ chúng tôi có tặng cho một số Phật tử, họ rất là thích. Và hôm nay chúng tôi in 1000 tờ để tặng cho quý vị về coi kỹ trong này, và nói con cái của mình coi ở trong này và làm theo lời căn dặn này. Hiện tại trên mạng trang web Vô Lượng Thọ chúng tôi có để cái cuốn sách mà mấy hôm nay chúng tôi ở khu chuyên tu soạn ra, những cái lời căn dặn của Ấn Tổ và lời trụ bị, cũng như là ba điều trọng yếu lúc lâm chung, mái chèo lâm chung. Chúng tôi soạn một cái cuốn sách và thầy tánh thầy đưa thêm cái dĩ hiếu vi bổn luận, lấy cái hiếu để lên hàng đầu trong một cuốn sách này. Chủ nhật tuần sau tặng quý vị, chúng tôi in ra 5.000 cuốn này, và cuốn này phải coi thường ngày thường xuyên để gia đình mình biết cách để trợ niệm như thế nào. Hiện tại những người trên mạng thì nên lấy cái lời chuẩn bị này đọc cho chồng cho con mình hàng ngày nghe để họ hiểu. Căn dặn trong này rất là kỹ càng. Hôm nay ngày quốc tế phụ nữ, thầy không có cái gì tặng, thôi tặng cho người tờ giấy chuẩn bị lâm chung ha. Bây giờ cho gì, biết cho gì đây, cho tờ giấy chút nữa cho ăn cơm nữa, giờ làm gì hả? Trong cái lời căn dặn này rất quan trọng. Hôm qua chúng tôi ngồi với một số Phật tử, cái cô đó cũng vô, cũng dự cái lễ của đám tang ba chú Hiền, có hai vị hòa thượng ở bên Hàn Quốc về đó, cổ biết được cái cách mà cũng chưa nắm rõ. Sau đó rồi cổ gặp cái ông cụ người quen, cổ ngồi cổ hộ niệm 12 tiếng đồng hồ. Cổ kêu cũng không ngờ sao một mình cổ ngồi cổ niệm cho ông cụ đã được mấy 2 tiếng đồng hồ như vậy, tay chân mềm mại. Và ngoài đó thì cái phong tục họ hay bỏ gạo đồ tiền đồ vô trong họng. Cổ nói trong tỉnh Thất Quan Âm không có bỏ, cổ cũng không có làm. Cổ làm y như là trong tỉnh Thất Quan Âm, người này ra đi các căn vui vẻ, hoan hỷ, mềm mại. Đó là một cái biểu pháp mà khi họ đến đây họ học được. Thì chúng tôi mong rằng cái cuốn sách tuần sau chúng tôi tặng, cũng như lời chuẩn bị này hôm nay mang về, quý vị đọc đi đọc lại cho người thân mình hiểu. Và có số điện thoại, ba số điện thoại là của thầy Thiện, của thầy Phổ 74 với lại của chú Hiền. Nếu mà quý vị mà cần cái gì đó thì quý vị điện. Cô này cô nói con không biết gì hết, con gọi điện vô chú Hiền chỉ sao con làm vậy à. Vậy mà lại là thành tựu được hộ niệm cho một người ra đi mà có một mình có. Thì hôm nay chúng tôi nói xung quanh về cái vấn đề trợ niệm trong tuần này cũng như chủ nhật tuần sau để quý vị nắm rõ. Và chút xíu nữa chúng tôi căn dặn về cái việc mà mình phải làm sao đối với cái chuyện dịch nhiễm mà giáo hội cũng như nhà nước nhờ các vị thầy khi tụ tập đông người phải thông báo cho họ những cái việc này. Chút nữa chúng tôi thông báo kỹ về cái mặt mà mình phải phòng ngừa như thế nào và cái mặt tâm linh, sự tu hành mình phải làm ra sao. Chút nữa chúng tôi nói kỹ chuyện này. Thưa quý vị, về cái việc mà đới nghiệp vãng sanh á, là mang nghiệp về cực lạc, cái chuyện này có thực 100%, và đây là sự thực. Lúc trước chúng tôi có nghe Hòa Thượng Tịnh Không Ngài giảng, Ngài nói có rất nhiều người không đồng ý về cái chuyện đới nghiệp vãng sanh. Vì sao? Vì nói trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh A-di-đà, kinh Ván Vô Lượng Thọ, tất cả các kinh Đại Thừa không dùng cái danh từ là đới nghiệp vãng sanh. Mà sao bây giờ lại nói cái chuyện đới nghiệp vãng sanh như vậy, có phải lời Phật dạy không? Thì Hòa Thượng Tịnh Không trả lời sao? Cái gì lắng nghe. Ngài nói ở Tây Phương Cực Lạc có cửu phẩm. Cửu phẩm đó là hạ phẩm, nó có hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh. Trung phẩm có là trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh và trung phẩm thượng sanh. Thượng phẩm nó có thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh và thượng phẩm thượng sanh. Gọi là cửu phẩm tứ độ. Đó là thường tịch quang tịnh độ, thập báo trang nghiêm vô chướng ngại độ, phương tiện thánh cư độ và phàm thánh đồng cư độ. Đây gọi là tứ độ cửu phẩm. Và vì sao Phật có chia, Phật A Di Đà chia ra tứ độ cửu phẩm? Có phải thiên vị không? Không phải. Do tùy theo nghiệp duyên của mỗi người sai biệt mà họ về cảnh giới có cao thấp khác nhau. Mà cái nghiệp duyên sai biệt đó là mang nghiệp nặng, mang nghiệp về bên đó. Có những người nhẹ nặng mà về cảnh giới cao thấp khác nhau, đúng không ạ? Ngài lý luận chỗ này đúng chính xác hay. Nếu mà người đó họ đoạn được trần sa hoặc, vô minh hoặc, họ được lý nhất tâm niệm Phật, thì họ về ở trên thường tịnh quang tịnh độ. Còn nếu mà họ đoạn được kiến tư hoặc, kiến hoặc đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, tư hoặc đó là tham sân si mạn nghi, họ được sự nhất tâm thì họ về gì? Phương tiện hữu cư dư độ và thật báo trang nghiêm vô chướng ngại độ. Tùy theo cái mức độ họ đoạn phiền não sâu ha cạn mà họ về tứ độ cao ha thấp, thì có phải là mang nghiệp về không? Đúng như vậy. Nhìn những người về Tây Phương Cực Lạc có cửu phẩm tứ độ, đó là biết họ mang nghiệp về bên đó sâu ha cạn. Công phu hạ sâu hay cạn mà phẩm vị họ thấp hay cao. Cho nên cái việc không dùng danh từ đới nghiệp, nhưng mà bằng chứng là họ về bên Tây Phương Cực Lạc có chín phẩm và tứ độ, có sự sai biệt, thì họ đã mang nghiệp về bên đó và công phu của họ có số cạn, đúng không ạ? Khi nghe đến điều này là tin chắc là có mang nghiệp về. Và cái người mà về phàm thánh đồng cư độ hạ phẩm vãng sanh là họ đoạn được cái gì? Họ chỉ phục được kiến tư, chưa đoạn một chút gì kiến tư tham sân si mạn nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, chưa đoạn được mà chỉ có phục thôi. Phục tức là nó không có lẫy lừng, nó không có ưu thế, nó không có chiếm ưu thế, mà tính nguyện hạnh chiếm ưu thế, tịnh nghiệp chiếm ưu thế. Lúc lâm chung họ chỉ cần 10 niệm, họ về phàm thánh đồng cư độ hạ phẩm vãng sanh bằng với A-la-hán trong tiểu quả, trong tứ quả thanh văn, và bằng với bên đại thừa, đó là thất tính, họ đã liễu sanh thoát tử rồi. Mà đời này mà để mà tu, để mà bằng với A-la-hán để mà liễu sanh thoát tử thì tìm người này khó. Chứng A-la-hán đời này tìm không có, Đức Phật còn đại thế thì có. Cho nên hôm nay chúng ta biết rằng cái pháp môn tịnh độ này dành cho hàng phàm phu, ngu phụ, quê quê dốt dốt như giác nhàn như quý vị. Nếu chịu tin, chỉ phục được tham sân si mạn nghi, chỉ phục được kiến tư thôi, đủ tín nguyện thì người này đã liễu sanh thoát tử. Cái này gọi là thực hành dễ mà thành công cao, thời gian ít mà thành tựu được cái quả vô thượng bồ đề. Về bên đó là để thành vô thượng bồ đề chứ không còn thối độ luôn rồi. Như vậy hôm nay pháp môn tịnh độ dành cho phàm phu chúng ta hợp thời, gọi là khế cơ, khế lý và khế thời, chúng ta an tâm tu tập cái pháp môn này. Như vậy về cái việc đới nghiệp vãng sanh là có, mang nghiệp về cực lạc là có, nhưng mà mang nghiệp gì? Mang tịnh nghiệp. Tuy rằng họ còn tham sân si, họ còn kiến tư, về tới bên đó không có cơ hội nó khởi. Nghiệp nhân có mà nghiệp duyên không có, cho nên không có thành nghiệp quả. Còn ở cõi này nghiệp nhân có mà nghiệp duyên có. Nghiệp nhân đó là nghiệp sát sanh, nghiệp duyên đó là đi đám cưới, đi làm tất cả những cái buổi lễ tụ tập là họ ăn mặn, tạo cho mình một cái nghiệp duyên rất mạnh để sanh ra cái nghiệp quả là đau bệnh, đúng không ạ? Còn bên đó cái nghiệp nhân là thèm thịt, mà làm gì có thịt bên đó mà ăn. Cái cõi Tây Phương Cực Lạc là thanh tịnh, tưởng ăn có ăn mà tâm thanh tịnh, cho nên tưởng ra là toàn bộ đồ ăn thanh tịnh, ăn rồi liền biến mất, thức ăn nhà là thành bằng bảy báu hết. Nghiệp nhân tham sân si kiến tư còn, nhưng mà nghiệp duyên không có, cho nên nó không có trổ ra quả báo, chỉ thẳng đường để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là cái con đường sinh lộ duy nhất, độc nhất vô nhị để chúng ta liễu sanh thoát tử trong thời mạt pháp này. Nếu không chọn nữa thì ấn tỏ nó làm sao? Nếu không chọn thì biến khéo thành vụng, tưởng mình tu thiền, tu di thức học, tu hoa nghiêm, tu pháp hoa vân vân, tưởng mình là tu cao nhưng mà nó không có hợp với căn cơ, cái pháp nó quá cao, biến khéo thành vụng. Cầu thăng hóa đọ, cầu thăng hóa đọ. Giống như kẻ khát mà không chịu uống mà ăn vô, kẻ đói thì lại đòi uống. Ngài nói làm không hợp thời, không hợp thời. Khát thì ăn, khát thì uống, mà đói thì ăn, làm nó không hợp thời. Cái cần của con người phàm phu trong cõi ta bà này là dùng cái pháp môn tịnh độ để liễu sanh thoát tử là hợp thời cơ nhất, nên dùng. Thành tựu cho một người phàm phu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là thành tựu cho một vị Phật thành Phật ở bên tha phương Tây Phương Cực Lạc. Công đức người này lớn không thể nghĩ bàn. Vừa rồi có một vị ni sư trụ trì ở cái chùa ở dưới Đồng Nai, bệnh ung thư phổi, di căn qua xương, chữa không được nữa. Ở nhà chích phột minh, tức là thuốc giảm đau, chích vô thì giảm đau, hết chích thì đau, chịu không nổi, hết thuốc đó rồi đau, uống thuốc gì cũng không thể qua được. Xin lên trên này hộ niệm, đăng ký đồ đàng hoàng, chúng tôi vô gặp hỏi. Ni sư thấy làm sao? kêu nơi này là cái chỗ cuối cuộc đời, giờ chùa cao Phật lớn, bổn đạo tiền của giao hết cho đệ tử rồi. Ni sư nói một câu này mà chúng tôi cũng giật mình. Làm tất cả những việc trong cõi này quên niệm Phật, tưởng chừng như là mình làm việc lớn. Bây giờ ung thư nó tới, những việc đó có việc xong có việc chưa xong cũng phải gác lại hết, quay lại câu Phật hiệu, thấy mình niệm còn yếu nhớt. Nói rất khiêm tốn, lấy những cái giả cho nó là thiệt, nhận giả làm thiệt, nhận giả làm chân, quên đi câu Phật hiệu đến bây giờ rồi. Giật mình, có nói câu giật mình, tỉnh ngộ. May thay sao thầy lập được cái phòng hộ niệm cho con tá túc trong cuối đời. Nghe cảm động. Ở chùa cũng có niệm Phật, nhưng không thể nào đủ cái lượng người 24/24 như trên chùa thầy. Thầy Nhuận Chánh vô làm một cái đoạn ni sư phát biểu, chúng tôi trong lòng cảm động vô cùng. Trên một cái đạo tràng, nếu chỉ lo cho những người cái lúc đang còn hiện hữu sống như vậy mà không có phòng hộ niệm, thì lúc mất không biết họ mất ở mô á, không biết họ mất ở đâu á, rồi cũng không có cái chỗ để mà ban hộ niệm, để mà hàng ngày họ niệm Phật cho thành thói quen, 100 người liên tục không dám đọa. Chứ còn nếu mà cái chùa quý vị hoặc cái nhà quý vị hàng ngày mà gia đình không niệm Phật quen, cái lúc đó mà để ngồi niệm Phật, nếu mà kéo 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày quý vị làm gì nổi. Ni sư nói ở chùa con không cách nào làm nổi, 5-10 sư cô làm sao mà niệm Phật nổi 24/24 được, phải nhờ phòng hộ niệm thầy thôi. Cho nên Phật tử mà về đây nghe Pháp, biết phòng hộ niệm, người ta tin tưởng niệm Phật, đây là thừa hưởng cái di sản của cha mình để lại. Di sản của cha mình là Đức Phật A Di Đà để lại cho mình, đúng không? Bây giờ lên còn có 3-4 bộ đồ à, với một cái túi sách bộ y, còn gì nữa đâu. Đã, trong đây nghe nói là chú Hiền nó bắt đầu yếu yếu lần lắm đó. Mới bữa vô thăm nói bây giờ nó đâu rã rời hết trơn, toàn bộ cơ thể nó đâu rã rời hết. Giáng Nhàn hỏi khi ngủ có thấy đau không, kêu khử ngủ nó quên đâu thấy đâu. Thì Giáng Nhàn mới nói là cái cảm giác đau đó nó cũng không thiệt, nếu nó đau thì ngủ nó cũng phải đau, mà khi ngủ nó chìm vô giấc ngủ rồi cái cảm giác đau nó mất rồi. Thì bây giờ mình làm sao lúc tỉnh mà niệm Phật cái cảm giác đau nhẹ hơn và không còn được không? Được, có người được điều này. Cái cô Hương Trúc, vợ của chú Quảng Tịnh, cô ung thư ngực lở lép cả cái ngực, nhưng mà nằm 20 mấy ngày trong đó, vô hỏi đau kêu không, không đau, ung thư mà không đau ngộ. Thì cái người này họ được cái gì? Họ trả quả nhưng mà không khổ, họ trả cái quả bệnh nhưng mà họ không có đau, họ không có đau khổ. Chứ cái người niệm Phật cái lúc lâm chung họ cũng có đau nhưng mà không khổ, như giỡn chơi à, đau như chuyện chơi à, họ không có khổ. Mà lúc mất các căn vui vẻ, tinh thần họ tỉnh táo sáng suốt, đó là cái kết quả của người niệm Phật, không có gì. Nhưng mà những người không niệm Phật họ không tin điều này, họ nói mình nói xạo, nói để phô trương pháp môn tịnh độ, nói để lừa bịp thiên hạ. Không có phải vậy đâu. Chứ nhà nói ni sư, như vậy đang đau như vậy rồi có nghĩ đi về không? Kêu đi về nhà, về chùa cũng đau mà đâu có hậu điểm nữa. Thôi nằm đây muốn đau sao đâu, Phật đưa về Tây Phương Cực Lạc cho nó xong cho rồi. Cho nên tiễn đưa một người về với Phật, đó là một cái công đức mười phương chư Phật tán thán. Hôm nay chúng tôi nhờ cô Phật tử đặt mua được 50 cái áo, cái bao để đựng cái thi thể mình. Vừa rồi chúng tôi đang ở dưới khu chiên tu, tự nhiên suy nghĩ có những người bị ung thư, thân thể họ hơi hôi, để 2-3 ngày nó hôi, Thì chúng tôi mới nói thầy Nhật Tánh lên trên mạng tìm ra ở Hà Nội họ có cái công ty được đăng kiểm đàng hoàng là có cái bọc, cái túi đó. Thì cái túi đó hai lớp kéo cái sực mi tia lại và nó khóa rất kỹ. Và họ nói nếu mà xứ lạnh chắc cũng được 10 đến 15 ngày, xứ nóng thì được một tuần. Nó là ước lượng như vậy cho có thể kéo dài thời gian hơn. Cho đợt này chúng tôi đặt 50 cái túi đó chuẩn bị họ gửi về. Ở đây ai cần không cho người một cái. Cái này quý lắm á. Nếu mà bán mua 100 cái thì 180 ngàn, 50 cái 200 ngàn, mà mua 10 cái là 250. Cứ thôi mua 50 cái chứ về không có chỗ cất. Một túi nó vậy là 2 kg 2 kg. Nhưng mà thôi giờ đưa cầm về rồi bỏ mất, thôi vài bữa đến đây rồi cho cũng được ha. Bữa nay là có cái túi đó là vệ sinh sạch sẽ, thơm tho. Cho nên chúng tôi trang bị cho quý vị đủ luôn rồi đó. Hòm có cô quý cô cúng sẵn rồi đó. Hết hòm cái quý, hòm mà gửi lên. Rồi sao? Có cái túi này nữa kéo lại mang lên trên kia thiêu, nó rẻ quá trời luôn á. Nghèo không có đồng bạc nào hết, giờ đây chết coi như là cho vô túi, cho vô hòm, mang lên thiêu không tốn đồng nào. Thôi chết đâu cũng chết, về đây chết rẻ. Được hộ niệm nữa chứ, không à. Bữa nay cái ban hộ niệm chúng tôi thấy họ hoan hỷ, họ vô họ lễ một tiếng, họ niệm Phật một tiếng, hết sức là hoan hỷ. Chúng tôi làm sao trang bị cho ban hộ niệm này khẩu trang. Trước khi vô phải có cái, bữa nay nó có cái súng bắn đo nhiệt độ á. Mấy chú trong ban hộ niệm đi xuống dưới đó mua giùm cái súng, đưa vô ngay trán bắn cái tít một cái 40 độ thôi mời ra. 37 độ mời ra. Chủ nhật tuần sau là bước vô cửa là tít hết đó nghe chưa. Cái này là y tế, bộ y tế họ khuyến khích. Mấy thầy mấy chú, thầy Phiên, thầy Thiện rồi làm chuyện này cho thầy. Đi mua cái súng mà ở dưới ngay chỗ mấy cái chỗ mà bán đồ y tế, vậy là tiệm thuốc tây á, loại cái súng tối tăm tí. Gặp thầy cũng bắn tiếp luôn, bắn hết để coi thử có nhiệt độ bao nhiêu. Rồi sao? Cái điều này là mình nên chấp hành. Bao nhiêu cô Phật tử nói trời ơi, hôm nay Hà Nội quá chừng luôn, bây giờ thầy tụ tập về con sao kia. Không sao đâu, để dán nhàn lên để mà phổ biến thông báo, để mình sắp xếp. Bây giờ họ cũng khuyên mình, khuyến khích những người khi mà đến, bây giờ đóng cửa không cho họ vô đâu được. Mấy người này họ leo rào như không chứ dễ gì đóng cửa được, đúng không? Không đóng cửa được, đúng không? Thì bây giờ các anh sao? Bây giờ chỉ khuyên họ một số cái nhà vệ sinh chuẩn bị làm xong mới tinh đó, thơm tho sạch sẽ đó. Chúng tôi thấy là vệ sinh 3 sao, 5 sao gì rồi đó. Vô là bắt đầu gì? Có cái chỗ rửa tay, khử trùng, đeo khẩu trang. Và gì? Súng bắn nhiệt độ. Cái này phải trang bị cho kỹ trong cái khu tập thể đông người, tụ tập đông người à. Cách 4 năm bữa trước chúng tôi bị sổ mũi ho ho, nó chưa có nóng lạnh. Nó kêu thôi về khu chuyên tu coi nó mới bị mà Covid-19 gì, Covid thôi vẫn xanh luôn cho rồi. Không phải, nó có những người mà họ chỉ có cảm sổ mũi thì không phải. Nhưng mà cảm khô họng mà sốt mà ho đó ngang, thì người này phải đem ra bắn á. Bắn gì? Bắn súng chứ phải bắn cho chết. Bắn súng đo nhiệt độ nha. Ở bên nước ngoài có một số nước mà họ kêu tao là nặng rồi họ đem đi bắn thiệt. Quan trọng là trình báo. Thì những cái thủ tục mà khẩu trang phải có, lúc nào trong túi cũng hai cái, một cái mang đi giặt thì một bằng vải thì nó kỹ hơn. Cô Hiền cô nói cô cúng mấy trăm cái để cho mọi người phải đeo bằng khẩu trang vải. Còn khẩu trang xanh xanh mà bằng y tế đó đeo không 24 tiếng đồng hồ là vứt rồi. Không à. Thầy đeo thêm khoảng hơn 24 tiếng đồng hồ là nó thơm quá, thơm cái mùi của mình đó. Thôi vứt đi rồi mình giặt mình đeo vô. Cho nên thành ra hôm nay tại tỉnh Thất là gần như mọi người về là chúng tôi không thấy đeo, là chúng tôi phải bắt đeo hết toàn bộ luôn. Tập tụ đông người mà không có thì gần như là mình không có chấp hành nội quy của giáo hội cũng như là của nhà nước họ đề ra. Mà cho tụ tập như vậy mà đông người là hầu như không có chùa nào rồi đó. Cho nên hôm nay làm kỹ lưỡng một tí để làm gì? để mình bảo vệ an toàn cho người bên cạnh mình. Ai mà thấy nóng sốt, ho hoặc khó chịu trong người đó nha, là mình đi khai báo để mình cách ly, để điều trị cho nó khỏi. Ngoài cái việc mà kiểm tra vệ sinh, khẩu trang, súng kiểm tra, nhiệt độ vân vân, thì chúng tôi tin hai vị lão sư Phật gia, đó là Tổ sư Ấn Quang cũng như là Hòa Thượng Tiên Hóa có nói điều này. Ở tỉnh Thiểm Tây là cái quê hương bên Trung Quốc của Tổ sư Ấn Quang, có một cái làng đó dịch nhiễm chết quá chừng. Ngài viết cái lá thư ngài gửi về, ở bên đó có một số người phát động phong trào niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Họ niệm suốt, hầu như nhà nào họ cũng niệm. Thì trong một thời gian sau là bệnh dịch nhiễm này nó bị đẩy lùi hết. Cái này ngài viết trong văn sao, ngài có nói cái bệnh dịch nhiễm này là do cái nghiệp sát của con người. Nếu mà thực sự họ nhờ cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, ngàn tay ngàn mắt chiếu soi, thì ngài gia trì cái nơi này nó sẽ an bình. Mình thấy bình thường với một câu Phật hiệu, một câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát phát lên như vậy, cảm được đến cái thần lực của Phật Bồ Tát đến gia trì cái vùng đó. Các ngài rưới nước cam lồ mà mình không thấy à. Còn một cái làng đó ở bên Trung Quốc, Hòa Thượng Tiên Hóa dắt 4 đứa trẻ 11, 12 tuổi trì đại bi một thời gian. Ngài nói một thời gian cho không biết dài hay ngắn, cái làng đó hết, không còn bệnh dịch nhiễm nữa. Sáng chúng tôi ăn cơm ngồi nghe cái đoạn thầy Tánh đọc trong văn sao, bệnh dịch nhiễm nè, rồi bệnh oán nghiệp nè, rồi bệnh thầy thuốc không chữa được nè, vân vân, tất cả những chướng nạn, nếu niệm Quan Âm mà trì đại bi niệm Phật, thì trong cái môi trường đó có cái từ lực của Phật gia trì, và trong cái từ cái môi trường đó có cái sự gia trì của Phật, và cái từ trường đó rất là thanh lương, rất là thanh tịnh mát mẻ. Người nào cũng về bên đó, tại nơi đó để mà niệm Phật á, thì cái môi trường đó an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên nếu ai có sốt thì đi kiểm tra giùm nha. Đừng có nói an toàn tuyệt đối rồi sốt rồi ho rồi bị mình không có kiểm tra thì không được. Chúng tôi tin điều này. Vì vậy cho nên cái việc mà hôm nay chúng tôi bố trí lại cái thời gian, thay vì mấy lúc trước có cúng dường trai tăng hoặc chúng tôi linh giảng là từ vào tầm khoảng 8 giờ rưỡi, nhưng hôm nay cho đại chúng tu đến 9 giờ rưỡi. Vào tu xong rồi chúng tôi sẽ lên nói, linh giảng và khuyến khích quý vị tu pháp môn tịnh độ. Thì hôm nay chúng tôi sẽ không nói nhiều nữa. Vì thì thực sự mà người chịu thực hành, họ nghe vài câu, họ về họ áp dụng được và có kết quả ngay. Còn nếu mà chúng ta nghe nhiều quá, mà nghe tai này lọt qua tai kia, và không để trong lòng thấu trong dạ chúng ta, để mà chúng ta hành trì, khi mà cộng tử nghiệp nó đến rồi, quíu tay quíu chân kêu cha gào mẹ, lúc đó rồi không ai cứu chúng ta kịp đâu. Ngay lúc bây giờ chúng ta cần phải sửa lỗi hướng thiện, tích cực tinh tấn tu hành, thì trong một đời này quả may mới có thể liễu sanh thoát tử. Thì trong cái việc mà liễu sanh thoát tử thì Ấn Tổ nói có ba cái điều trọng yếu lúc lâm chung. Lúc lâm chung có ba điều trọng yếu, chúng tôi đọc quý vị nghe. Một là khéo dạy an ủi khiến cho người sắp mất sanh chánh tín. Hai là mọi người thay phiên niệm Phật để giúp cho người sắp mất được sanh tịnh niệm. Ba, hết sức tránh dời động khóc lóc kẻo lầm hỏng việc khi người mất. Những cái điều này khó giữ. Những người họ biết, họ đọc cái lời trụ bị lúc lâm chung họ làm được. Còn không thì họ không biết đường nào khai thị. Cái lúc mà người sắp mất và thân thể họ đau đớn, mà kêu họ làm sao niệm Phật để khỏi đau, thì chuyện này khó, khó khai thị vô cùng. Cái lúc họ lâm chung gần ra đi rồi đó, bạn bè thân bằng quyến thuộc đến làm cho họ động niệm. Có cái ông đó giàu có quá chừng luôn, cà phê xe cổ, quá chừng giàu có của cải vật chất, ăn uống phủ phê, hằng ngày đâu đến nghĩ đến cái chuyện ăn chay niệm Phật tu hành đâu. Đùng cái nghe ung thư, ông hút thuốc nhiều quá ung thư phổi. Đùng cái ung thư xong rồi bác sĩ nói chữa không được nữa, mang về 6 tháng chết. Khi mà mang về đó thì người giàu có thì nhiều bạn bè đúng không? Bạn bè đến nói sao? Anh à, anh giàu có quá như vậy, rồi anh đi của cải cà phê, rồi tiền bạc vật chất đồ, anh có di chúc lại cho ai chưa? Nghe đến đây bắt đầu là mũi lòng rồi. Rồi các anh đó, anh cắt cớ anh hỏi sao anh đi rồi vợ anh để lại cho ai nữa? Hỏi toàn là cắt cớ. Còn con anh một số đứa nó chưa có vợ, chưa có chồng, rồi bây giờ anh tính sao? Đã đau đớn càng, đã đau đớn rối rồi mà họ làm càng rối nữa. Không có ai đến khai thị là họ sanh chánh tính, mà sanh là toàn bộ là cuồng tính à. Lúc này sao? Cách ly hết, không cho những người đó vô. Trời ơi, chưa khám thì không thấy gì, mà vừa khám nói ung thư, bác sĩ nói 3 tháng đến 6 tháng, mặt mày xanh lè xanh lét, ngủ không được, tinh thần bại hoại, tinh thần coi như là xuống cấp trầm trọng. Có cô đó, cô hay lên trên tỉnh thất bán giấy số thôi, không có làm gì cao sang đâu, không có gì mà giàu có đâu, bình thường đến nhà ổng cũng khó. Các bạn nghe thấy tội quá, kêu tôi hay lên tỉnh thất, tôi niệm Phật, tôi thấy những người bệnh mà người ta niệm Phật nó đỡ đau đớn, người ta ngủ được. Bây giờ ổng cần ngủ mà ngủ đâu được đâu, suốt ngày tư tưởng nó càng bắn loạn, nó điên cuồng, đâu có ăn ngủ gì được đâu. Tôi kêu thôi bây giờ tin tôi đi, thì tôi cùng với gia đình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, đừng cho những người họ vô họ thăm viếng gì nữa hết trơn, niệm một tuần đi lại thấy kết quả. Thì gia đình hết đường rồi, thuốc cũng bỏ tay, bao nhiêu người vô cũng đâu giúp gì được đâu, chia sẻ đồ di chúc nói cái gì cũng không giải quyết được, cho ông ngủ, ông ăn, ông khỏe, ông an vui. Cuối cùng bà này bà niệm Phật, niệm mới có 3 ngày ông thiếp thiếp vô giấc ngủ được. Ông ngộ về cả tuần 10 ngày không ngủ được, mà niệm mới có 3 ngày ông thiếp 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 vô giấc ngủ. Ông ngủ một giấc vậy ông kêu trời ơi sao niệm Phật ngủ ngon quá, niệm đi thôi, niệm tiếp đi, đừng có cho ai vô thăm tôi mệt quá đâu. Ô hay thiệt ta. Lúc đó bắt đầu mới tin có Phật hiệu. Niệm suốt luôn nửa tháng trời, ông ra đi các căn vui vẻ, thân bệnh nhưng mà tinh thần gì an vui. Phải ra đi, ung thư là phải ra đi thôi, ra đi nhanh luôn. Lúc đó ông kêu bây giờ niệm Phật thì theo Phật, ông tin từ cái câu Phật hiệu sanh ra ông tránh tính. Một bà già bán vé số khai thị cho cái ông này, ông niệm Phật. Vậy hôm nay quý vị về để giúp cho gia đình mình, người thân niệm Phật được không?
Được chứ.
Sanh chánh tính để người ta niệm Phật, phải khai thị cho họ. Thứ hai đó là mình làm gì? Thay phiên trợ niệm. Ấn Tổ ngài nói có hai ban, một ban hai người, ba người, năm người niệm ra tiếng. Ban thứ hai niệm thầm trong tâm để dưỡng hơi dưỡng khí lực. Rồi một tiếng hoặc hai tiếng đồng hồ thay đổi lại, ban thứ nhất niệm thầm, ban thứ hai niệm ra tiếng. Còn tình thất là mở A Di Đà Phật suốt luôn để giữ cái nhịp như vậy đó. Mỗi nơi có mỗi cách, mà chúng tôi thấy cái cách này Phật tử với lại quý thầy quen, cho nên chúng tôi dùng cái cách một câu Phật hiệu, từng chữ từng câu rõ ràng phân minh để cho họ nghe thấu vào trong bụng dạ họ, để nó chuyển nghiệp. Thay phiên nhau niệm Phật. Còn nếu gia đình mình mà tin tưởng được thì mang về lại tỉnh thất Quan Âm. Thứ ba đó là hết sức cẩn thận không dời động. Người ta mất nằm như thế, như thế nào để yên nguyên vẹn như thế đó. Có cái anh Hùng, anh ở dưới miền Tây, anh kể mắc cười quá chừng. Anh vô hộ niệm cho cái ca đó, gia đình không có hiểu, không có tin gì hết trơn. Mà ông này ông bị không biết sao cái bộ phận bọng đái của ông nó sưng quá lớn luôn, nó bị phù lên, nó sưng quá to luôn. Ông nằm hai cái chân ông phải nghiêng ra như vậy, ông đau đớn, ông quá chừng đau đớn luôn. Và khi ông mất như vậy là nằm vẫn nằm như vậy, thì anh Hùng này anh kêu thôi giờ cho anh xin vô anh hộ niệm đi. Thì mấy người đó người ta nói mất rồi thì lo niệm cho rồi, cho hộ niệm làm chi nữa. Thì anh kêu không sao đâu, nếu mà tôi hộ niệm thực lòng mà gia đình hỗ trợ cho tôi thì nó sẽ xẹp. Cái mấy người người ta là người Bắc mà người ta vô miền Tây người ta làm ăn trong đó, nó nói úi giời ơi xẹp cái gì mà xẹp. Ông nhà tôi mà không xẹp tôi cho ông phù mỏ. Ông nghe ông sợ quá đó, ông nghe ông cũng sợ. Ông kêu thôi làm thử ca này, có phù mỏ đi cũng sao, thôi làm thử ca này. Ông chấp nhận, ông kêu được cho tôi 24 tiếng đi. Rồi gia đình đồng ý, bởi vì trong đó có người ta tin trong gia đình, họ năn nỉ quá đi, thì mấy anh đó anh đồng ý. Lót rượu đồ ở bên ngoài, rồi ăn nhậu đồ ở bên ngoài á, che đạp rồi mà. Vừa uống vừa ăn ở bên ngoài, nó rồi tôi mà để 24 tiếng mà không xẹp thì cho phù mỏ. Ông ngồi ở trong ông sợ quá chừng, ông sợ phải lo niệm. một hai người trong gia đình với kéo bà vợ tới nữa, niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, chọc A Di Đà Phật, vừa niệm mà kêu Phật ơi cho xẹp trong nơi lòng phòng cũng phù máu. Mà đúng 24 tiếng đồng hồ gì thân thể nó mềm mại, nó xẹp cái gì, trời ơi hoan hỷ. Bây giờ ông nằm cái bắt đầu cái chân nó đơ ra, lúc trước thì nó cong vòng, bây giờ nó thẳng ra, hoan hỷ. Mọi người nhìn gương mặt ông, cái mấy người người ta vô người ta nói úi dồi hay thế, hay thế, lúc nãy cái miệng nó hả, mắt nó trợn, bây giờ sao mà đẹp thế, hay thế. Lúc đó mới dõi dài cảm ơn. Ông lên ông kể mà cái này ca này là lâu dữ lắm rồi. Thì chúng tôi muốn nói cho quý vị biết rằng là cái nghiệp chướng con người lúc lâm chung mà có câu Phật hiệu mà niệm thì nó chuyển nghiệp cấp kỳ. Gia đình người đó coi như là bất ngờ, không thể tin tưởng nổi, mà bây giờ phải tin. Đó là cái pháp môn niệm Phật. Khi lúc lâm chung, nếu mà lúc còn sống mà họ niệm Phật đắc lực, thân tướng họ phải thay đổi. Mà lúc lâm chung mà niệm Phật đắc lực trợ niệm, các căn vui vẻ, thân tướng thay đổi, đó là lẽ dĩ nhiên. Quý vị tin điều này không ạ? Cho nên nhân cái ngày Phật nhập Niết Bàn, Tổ sư Ấn Quang hỏa táng 100 ngày để lại nhục thân không hôi thối, thì chúng tôi có tâm nguyện rằng theo đường lối của Phật Thích Ca và Ấn Tổ lúc lâm chung. Hôm nay có cái bọc rồi để đường tuần rồi ha. Ngày Lý Bỉnh Nam để lại 49 ngày tại Đài Trung, 500.000 người thay phiên niệm Phật, không ngớt tiếng niệm Phật. Và lúc hỏa táng ngày Lý Bỉnh Nam, hào quang ngũ sắc mùi thơm, cho nên ngày Lý Bỉnh Nam tán thán cái bộ văn sao của Ấn Tổ, một đời thọ dụng không hết, mới gửi cho Hòa Thượng Tịnh Không khi dạy 5 năm sau xong. Bộ sách này quý vị nên lưu tâm, để lại truyền cho hậu thế. Bữa chúng tôi ngồi với chú Châu, là chú Đức Châu, là chú Tuấn Anh, ông làm cái dàn trang cả cái bộ văn sao này. Chú Tuấn Anh với lại thầy Nhật Tánh dày công cái bộ sách này. Chúng tôi nói mình in ra mấy chục ngàn bộ, không biết có ai chịu đọc không ta. Cái bộ này nó quý quá rồi, quý hơn rương vàng, không biết có ai đọc. Chú ông nói một câu mà nó an ủi, không sao đâu sư phụ, hiện tại họ không đọc, nhưng mà sách này truyền lại cho hậu thế, nó lưu truyền một vài chục năm, một vài trăm năm, thế nào cũng có người đọc. Mà người ta thích cái bộ sách văn sao này là người ta biết đường về nhà Tây Phương Cực Lạc thì cũng không uổng công đâu. Ông nói nghe mình thấy nó an ủi không gì hả? Nghe nó an ủi. Máy móc sách quá là tiện nghi đầy đủ. Cho cái bộ sách này là đầy đủ giúp cho hành giả để mà tu pháp môn tịnh độ không thiếu. Thừa thôi chứ không có thiếu. Thừa. Cho nên thành ra là cái tâm nguyện của chúng tôi khi mất cũng hỏ thiêu, đem cái hũ cốt để dưới cái động đá ở khu chiên tu. Trên cái bàn thờ của Ấn Tổ chúng tôi làm hai cấp, phía bên trên là thờ Ấn Tổ, cái cấp dưới là để cái hũ cốt với cái bộ y. Như vậy là đủ rồi. Như thêm một cái bát, đến ngày giỗ cho miếng cơm vô đó được. Hôm nay ngày Dỗ Tổ chúng tôi chọn ngày 15 là một mâm cơm trên bàn Tổ Ấn Quang cúng dường, tưởng nhớ đến cái ngày 100 ngày hỏa táng ngày về Tây, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì chúng tôi mong mỏi cái ngày hôm nay là cái ngày Dỗ Tổ kỷ niệm 100 ngày hỏa táng của Tổ sư Ấn Quang, cũng như là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Mong mọi người có mặt hôm nay cũng như nghe cái đĩa này nên phát Bồ Đề tâm, sanh tín tâm, niệm Phật vãng sanh là thực không phải giả. Nhưng có nhiều người nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu thiền từ sơ thiền đến tứ thiền, và từ sơ quả đến tứ quả, đắc A-la-hán, chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, đâu có niệm Phật đâu. Đúng. Cái đó là Ngài nói cho hàng căn cơ A-la-hán. Nhưng về sau Đức Phật vẫn nói những bộ kinh Đại Thừa, trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, một số các bộ kinh Đức Phật đều có nói pháp môn tịnh độ dành cho căn cơ chúng ta. mà mười phương chư Phật dùng pháp môn tịnh độ, dùng cái tịnh nghiệp tam phước này mà thành Phật. Cho nên chúng ta phải tin lời Phật, ngửa tin lời Phật, niệm Phật chắc chắn thành Phật. Niệm tham là nhân làm người, niệm tham là nhân làm ngạ quỷ, là ngạ quỷ là quả. Mà khi nó thành quả báo rồi thì phải trả quả báo. Còn trong hiện tại này đang còn hoa báo. Hoa báo, thí dụ người đó tham quá cỡ luôn, người ta chịu cái quả báo là nghèo cùng, túng thiếu trong cõi đời này. Nhưng mà người ta giác ngộ được, người ta chuyển cái ý niệm tham này thì cái nghèo cùng nó thay đổi, cái này gọi là hoa báo. Nhưng mà hoa báo này không chuyển được trở thành quả báo, làm loài ngạ quỷ chui vô cảnh giới đấy thì thôi bó tay, phải trả, không biết đời kiếp nào mới ra. Si mê không biết thiện là ác, là chánh là tà. Nhưng trong lúc hiện tại này niệm Phật để nó chuyển được cái si mê thì hoa báo này đã bị chuyển rồi. Chứ để mà đọa vào trong súc sanh, cái nhân của si mê là súc sanh, mà đọa vào trong súc sanh rồi thì đã làm thân súc sanh rồi thì không biết đời nào, bao nhiêu trăm ngàn đời để mà có thể thay đổi được cái thân súc sanh này, đã thành quả báo rồi là gây. Cái người niệm Phật hiện tại, họ được sự nhất tâm hợp thành phiến hoặc lý nhất tâm, họ được đắc cái sự thanh tịnh an vui là hoa báo, về tới Tây Phương Cực Lạc hưởng quả báo là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, được ngũ thông, thì người này đã về tới Tây Phương Cực Lạc hưởng quả báo bên đó. Quả là kết quả, báo là báo đáp. Bây giờ còn hoa báo có thể thay đổi được, tham sân si hoa báo thay đổi được, nhân làm người hoa báo có thể thay đổi được, và lúc thọ mạng hết về Tây Phương Cực Lạc lãnh thọ, lãnh cái quả báo, kết quả báo đáp cho chúng ta ở bên Tây Phương Cực Lạc. Đó là một kết quả ai cũng mong muốn không? Hôm nay nhân cái ngày kỷ niệm hỏa táng 100 ngày Ấn Tổ về Tây, thầy Nhuận Minh đọc cho quý vị nghe cuộc đời, việc làm và thị tịch biết trước lúc mất.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, hôm nay nhân ngày Đức Bổn Sư nhập Niết Bàn cũng như ngày làm lễ trà tì của Tổ sư Ấn Quang, con xin phép được cung kính được đọc những lời về cuộc đời của Đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường trên là sư phụ cùng chư tôn tịnh đức tăng ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 1, số 1, Đại sư tự thuật mùa đông năm Dân Quốc 28, 1939, người ngoại quốc họ Yết đến Linh Nham yết kiến đại sư, có lời thưa hỏi, cùng nhau dùng bút mực để trò chuyện. Đại sư tự lược thuật cuộc đời và hạnh nguyện như sau. A. Cuộc đời: xuất gia năm Quan Tự thứ 7 1881, thọ giới năm Quan Tự thứ 8 1882, năm Quan Tự thứ 12 1886, đến Hồng Loa Sơn ở Bắc Kinh. Năm Quan Tự thứ 17 1891, dời sang chùa Viên Quảng tại Bắc Kinh. Năm Quan Tự thứ 19 1893, đến ăn nhờ ở đậu chùa Pháp Vũ thuộc Phổ Đà Sơn, tỉnh Chiết Giang. Suốt 30 năm chẳng đảm nhiệm chuyện gì, đến năm Dân Quốc 17 1928, có đệ tử quy y ở Quảng Đông tính thỉnh tôi sang Hương Cảng, liền rời Phổ Đà tạm ngụ tại chùa Thái Bình ở Thượng Hải. Mùa xuân năm Dân Quốc 18 1929, tính rời đi nhưng vì chuyện in sách chưa xong phải ở lại. Năm Dân Quốc 19 1930, đến bế quan tại chùa Bảo Quốc ở Tô Châu. Tháng 10 năm Dân Quốc thứ 26 1937, tị nạn sang Linh Nham đã tròn 2 năm. hiện thời đã sống buổi sáng, không đảm bảo được buổi tối, chờ chết mà thôi. 59 năm từng trải như vậy đó, suốt cả một đời chẳng cùng ai kết xả, ngay đến cả hội Phật giáo Trung Quốc cũng chẳng ghi tên làm hội viên. B. Những việc xảy ra gần đây, từ khi đến Ninh Nam, bất cứ danh lam thắng cảnh nào tôi cũng đều chẳng tới xem, bởi chí chỉ mong vãng sanh, chẳng bận tâm đến danh lam thắng cảnh. C. Việc làm, mỗi ngày lượng theo sức của mình mà niệm Phật và trì chú Đại Bi, để làm căn cứ tự lợi, lợi tha. Suốt đời chẳng thâu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm trụ trì chùa nào cả. D. Chủ nghĩa và giáo nghĩa niệm Phật, đối với hết thảy mọi người đều dùng tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương để khuyên nhủ. Bất luận xuất gia hay tại gia, ai nấy đều phải chú trọng trọn hết bổn phận con người. Gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành. Bất luận người sang hay kẻ hèn, đều dùng những điều này để bảo ban, khiến cho hết thảy mọi người trước hết làm một người hiền, người lành trong thế gian, ngõ hầu cậy vào Phật từ lực, siêu phàm nhập thánh, vạn sanh Tây Phương. Trọn chẳng nói với người khác những lời lẽ lớn lao khiến họ không thực hiện được, mặc cho người ta bảo mình là hạng tăng chỉ biết cơm cháo, trong sự không làm được điều gì, đại lược là như vậy đó. Lá thư số 15, thư trả lời Đại sư Minh Tánh. Ta biên quyển 1. Quan sau khi xuất gia phát nguyện chẳng thâu nhận đồ chúng, chẳng làm trụ trì, chẳng làm giảng sư, cũng chẳng tiếp nhận pháp của người khác. Lá thư số 69, thư trả lời cư sĩ Khuất Văn Lục, thư thứ 2. Lại thấy nhiều người thâu nhận đồ đệ cho nhiều, đều chẳng phải hạng người tu hành thật sự, do vậy phát nguyện chẳng thâu nhận đồ đệ. Do thấy sự hèn hạ của tăng nhân, hướng về người khác hóa duyên, nên chẳng nguyện làm trụ trì, làm pháp hội. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 4, Trung Hưng Tịnh Tông Ấn Quang Đại Sư Hạnh Nghiệp Ký. Sư Thị Tịch biết trước lúc mất, mùa xuân năm Dân Quốc 29/1940, trong thư trả lời cư sĩ Chương Duyên Tịnh có viết: nay đã 80, sáng chẳng đảm bảo được tối. Lại nói quan là kẻ sắp chết, đâu có thể lưu lại quy củ ấy. Đến mùa đông nhằm ngày 27 tháng 10, sư thị hiện bệnh nhẹ. Đến 1 giờ chiều ngày 28 liền triệu tập toàn thể các chức sự trong núi và các cư sĩ đến quan phòng hội đàm, bảo đại chúng rằng chức vụ trụ trì Linh Nham không thể bỏ trống lâu hơn nữa, liền sai Diệu Chân đảm nhiệm. Đại chúng tán đồng, bèn định lấy ngày 9/11 là kỳ hạn nhậm chức. Sư bảo trễ quá, liền đổi thành ngày 4, vẫn nói trễ rồi, sau đấy chọn ngày 1. Sư gật đầu nói được đấy, liền khai thị cho đại chúng về đường lối của bổn tự hơn 2 tiếng đồng hồ. Về sau tuy tinh thần đã suy dần, vẫn an nhiên cùng với các vị như Chân Đạt vân vân bàn bạc mọi chuyện điềm nhiên, thư thái như thường, chẳng có dáng vẻ bệnh tật gì. Tối ngày 3, sư dùng được một chén cháo loạn, ăn xong sư bảo bọn Chân Đạt pháp môn tịnh độ trọn chẳng có gì lạ lùng đặc biệt chi khác, chỉ cốt sao khẩn thiết chí thành, không ai chẳng được Phật tiếp dẫn đới nghiệp vãng sanh. Sau đấy sư tỏ vẻ mệt nhọc, nhiệt độ thân thể giảm xuống. 1:30 sáng ngày 4, sư từ giường ngồi dậy nói: niệm Phật, thấy Phật, quyết định sanh Tây. Nói xong liền lớn tiếng niệm Phật. 2:15 bảo đem nước rửa tay xong, đứng dậy nói: được A Di Đà Phật tiếp dẫn, ta phải đi rồi. Mọi người phải niệm Phật, phải phát nguyện, phải sanh Tây Phương. Nói xong liền chuyển sang ngồi trên ghế, mặt hướng về Tây, thân ngồi ngay ngắn. Hơn 3 giờ thầy Diệu Chân đến, được sư dặn dò: ngươi phải duy trì đạo tràng Hoằng Dương Tịnh Độ, đừng học thói kẻ cả. Rồi sau đó không nói gì nữa. Môi chỉ mấp máy niệm Phật. Đến gần 5 giờ, trong tiếng niệm Phật của đại chúng, sư An tường về Tây. Dựa theo sự việc trong mấy ngày ấy, hết thảy sự xếp đặt như gấp rút cử Diệu Chân thật sự giữ chức trụ trì vân vân, tuy chẳng nói rõ nguyên do, nhưng đích thực là bản lệnh đã biết trước lúc mất. Thân không có hết thảy bệnh khổ ách nạn, tâm không có hết thảy tham luyến mê hoặc các căn, vui vẻ thư thái, chánh niệm phân minh, xả báo an tường như nhập thiền định. Xếp ra sư suốt đời tự hành dạy người và tướng lành lúc lâm chung, phẩm xem vãng sanh quyết chẳng thể là trung hạ được. Sư sanh vào giờ thìn ngày 12 tháng chạp năm Hàm Phong thứ 11 1861, tức năm Tân Dậu, tịch vào giờ Mão ngày mồng 4 tháng 11 năm Canh Thìn, tức năm Dân Quốc 29 1940, thọ 80 tuổi, tăng lạp 60 năm. Linh nham nhờ sư mà được trung hưng, lại được sư thị hiện khu mẫu sanh Tây. Thời tiết nhân duyên có những chuyện chẳng thể nghĩ bàn được, do vậy cung kính chọn trong năm sau, tức năm Tân Tỵ, nhằm ngày rằm tháng 2, đúng ngày Phật nhập Niết Bàn, đúng dịp sư về Tây được 100 ngày, liền nổi lửa trà tỳ, kính đưa linh cốt về lập tháp thờ tại vách đông nam của rặng thạch cổ trong núi này. Sư lá rụng về cội, ngộ chứng như thế nào? Bọn phàm phu sát đất chúng ta đều chẳng có tha tâm đạo nhãn, không dám bình luận sằng bậy, chỉ đọc bộ văn sao của sư mấy lượt được ấn hành, và bộ tục biên mới được in trong năm nay, và các sách do sư đích thân lưu thông cũng như hành chân thật đề xuất niệm Phật, phát huy những chỗ nhiệm màu trong lẽ đạo, tự hành dạy người, chuyên dốc thiết tha tu trì, đủ chứng tỏ sư là bậc thừa nguyện tái lai, không còn nghi ngờ chi nữa. Phàm ai tín nguyện niệm Phật, thấu hiểu tông chỉ đích xác của Tịnh Tông, sẽ chẳng đến nỗi còn có những bàn bạc nghi ngờ chi cả. Bọn chân đạp được theo hầu sư lâu nhất, biết khá cặn kẽ, nay lược thuật đại khái hạnh nghiệp của sư ghi thành bài ký. Mồng 8 tháng chạp năm Canh Thìn, Trung Hoa Dân Quốc năm 29 1940, chân đạt Diệu Chân Liễu Nhiên Đức Sâm vân vân, đảnh lễ kính thuật. Quy tắc tu học, trích trong Tinh Hoa Lục quyển 1. Bất luận ở tại nhà hay ở nơi am, đều phải kính trên hòa dưới, nhận được những điều người khác chẳng thể nhận, làm được những chuyện người khác chẳng thể làm, chịu nhọc nhằn thay cho người khác, thành tựu sự tốt đẹp cho người ta. Khi tịnh tọa thường nghĩ đến lỗi mình, lúc chuyện gẫu chẳng bàn lỗi của kẻ khác. Đi, đứng, nằm, ngồi, mặc áo, ăn cơm, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, một câu Phật hiệu chẳng để gián đoạn, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm, trừ niệm Phật ra chẳng khởi lên niệm nào khác. Nếu lỡ vọng niệm dấy lên, hãy lập tức làm cho nó tiêu diệt, thường sanh lòng hổ thẹn và sanh lòng sám hối. Dẫu có tu trì, luôn cảm thấy mình công phu rất cạn, chẳng tự khoe khoang kiêu căng, chỉ bận tâm đến chuyện trong nhà của chính mình, chẳng dính tới chuyện nhà người khác, chỉ thấy những gương tốt, chẳng thấy những gương xấu, thấy hết thảy mọi người đều là Bồ Tát, chỉ có mình ta quả thật là phàm phu. Nếu ông có thể làm theo những điều tôi đã nói, chắc chắn sẽ sanh về Tây Phương thế giới Cực Lạc. Trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Diệp Phước Bị, thư thứ nhất Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng tôi thấy cái sự sắp xếp ra đi của tổ sư Ấn Quang vào 80 tuổi bằng với tuổi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, đó là sự sắp xếp. Ai muốn trong này đi 80 tuổi không? Ngày nói một câu vậy nè: hôm nay đi cũng được, chiều nay đi cũng được, mai đi cũng được, 80 tuổi cũng được, 120 tuổi cũng hay. Đợi Phật A Di Đà đến báo ngày giờ về, hoặc là đưa mình đi lúc nào thì được lúc đó mà, thì đi lúc đó đúng không? Nhưng mà nhìn kỹ lại thì chúng ta có nên quyết định như vậy không? Hay là chuẩn bị xuống nói rằng chưa cưới vợ, gả chồng con cái gì đó, rồi chưa có làm việc này, chưa làm việc nọ, rồi bận biểu chuyện kia, chuyện khác, chưa chắc gì mình chuẩn bị đâu. Cái đó là thiệt thòi của mình à. Ngài nói không định đoạt đúng cái tuổi là 80, ngày đó, tháng đó, năm đó. Năm đó không có định đoạt đúng như vậy. Bởi vì mình không phải là thừa nguyện tái lai, mình không phải là do vì nguyện lực mà xả thân rồi thọ thân. Nếu mà mình canh đúng 80 tuổi mà cái ngày 15 tháng 2 ngày Phật nhập Niết Bàn để mình ra đi, mình thông báo mọi người đến cái ngày đó chưa đi, tuổi đó chưa đi, người ta kêu: ồ sao mà ông nói xạo dữ à, làm sao mà ông không có khả năng như vậy mà ông dám nói như vậy, mình làm như vậy thì sao, làm cho người ta mất tín tâm. Không, nói vậy đủ thiện căn phước đức nhân duyên tín nguyện đầy đủ, Phật rước chúng ta khi nào thì đi lúc đó, được không? Chứ đừng có bắt chước kêu thôi tôi bắt chước tổ Ấn Quang đúng ngày 15 tháng 2 âm lịch năm 80 tuổi là tôi đi á, cuối cùng mới có 60 tuổi để chết queo. Do mình tự định đoạt bằng cái tâm vọng tưởng điên đảo nghiệp lực của chính mình, không được đâu. Khéo léo chỗ này à, có nhiều người nói thôi 3 năm nữa tôi chết á, 3 năm rưỡi chưa chết rồi sao? Cái sư cô đó đang nhập thất, nhập thất xong rồi nghe Quan Âm thì hiện vô, mà chắc là không phải Quan Âm, nói ngày mai ngày mốt gì hôm bữa ở dưới Vũng Tàu á, chúng tôi định đi xuống mà may là không đi xuống, cuối cùng ngày mai ngày mốt gì đó cái 4 giờ sáng tụ tập mọi người lại, cổ ra đi, cổ nằm đơ cái cô đi cái đội 8 giờ 4 giờ sáng ra đi, 8 giờ cô thức dậy cô: ổ tôi đang ở đâu đây? Nguy hiểm quá. Nhiều người người ta mất tín tâm với pháp môn tịnh độ. Cái chỗ này quan trọng, cái ngày giờ mình ra đi, mình biết ngày giờ rồi, chỉ báo cho những người nào thân, họ không có quấy rối mình. Chứ còn không chúng ta chưa biết mà định đoạt, như vậy là trở ngại cho cái chuyện bản sanh của chúng ta, đúng không ạ? Không nên như vậy. Nên ra cái quy tắc tu học của Ngài, nếu mà ai áp dụng cho đúng thì có kết quả trong cuộc đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhất là lo lắng việc nhà mình, đừng có chăm sóc lo lắng việc người khác nha. Người ta có chuyện gì đó, người ta có nhờ vả hoặc có như thế nào đi nữa, người ta đem đến khổ đau buồn phiền gì nữa, nó kêu: không, tôi lo tôi niệm Phật, tôi lo nhà tôi chưa xong, bây giờ tôi lo cái chuyện của các vị không được đâu, các vị niệm Phật đi. Nó tới nó mượn tiền mượn bạc, kêu: không, tôi không có tiền đâu, có như tôi phóng sanh hết rồi. Nha, nhớ không? Lo chuyện nhà mình đi, không phải mình ích kỷ đâu. Lo chuyện nhà mình tức là mình lo cái chuyện liễu sanh thất tử là đại sự á. Rất rất nhiều vị thầy, rất nhiều Phật tử nói niệm Phật vãng sanh là trốn tránh trách nhiệm, không có lo chồng con, không có lo cho cuộc đời này, về bên đó hạn an dưỡng quốc cực lạc sung sướng, bên đó là người ích kỷ, làm sao mà Phật chứng. Trời ơi, họ dở đủ trò đủ chuyện để họ chỉ trích. Trong khi đó là Phật Thích Ca nói cõi này là ngũ trược ác thế, về bên đó tu thành Phật đi, rồi muốn độ ai độ, muốn đi tha phương quốc độ nào độ chúng sanh thì độ, còn mình gì phàm phu mà làm cái giọng như Bồ Tát. Cái đoạn này chúng tôi hôm nay định đọc cho quý vị nghe, nhưng mà nó nhiều cái không có đủ thời gian ấy. Để sáng 19 8 giờ mấy 9 giờ 9 rưỡi chúng tôi giảng, chúng tôi nói cho quý vị nghe cái đoạn này. Hôm nay ngày 15 không? Tổ Ấn Quang nói mình không phải là Bồ Tát thường nguyện tái lai, đừng có làm kiểu như Bồ Tát, cứ thân phận như phàm phu đi. Chứ mình là Bồ Tát tái lai thì mình làm như Bồ Tát thì được, nhưng mà các vị Bồ Tát tái lai ngài cũng giữ cái thân phận biểu pháp như phàm phu đó, để cho người ta học noi theo. Chứ phải Bồ Tát mà làm kiểu như Bồ Tát đi độ sanh rồi làm đủ kiểu hết trơn là coi chừng chén bát chưa nung để thành sành, mà qua một trận mưa thì gì, nó thành bùn. Chưa để mà chứng thánh liễu sanh thoát tử, gặp phiền não là đọa lạc như không. Cái chỗ này quan trọng, hết sức lưu tâm. Thưa quý vị, nó còn một cái ngày, đó là mùng 5, mùng 1 tháng 5, mùng 1 tháng 5 Tây Lịch, 30 tháng 4, 1 tháng 5, thường quý thầy tổ chức cái lễ tri ân. Cho nên hình ra là cái ngày đó hầu như Phật tử các tỉnh họ cũng ít đi rồi. Bữa nay khách sạn trên Đà Lạt là ế quá chừng, không có người dọn dẹp phòng luôn. Thì chúng tôi chỉ nói để những người quanh quanh đây họ biết, họ đến để mà làm cái lễ tri ân. Rồi cách vài 5-6 ngày, 6-7 ngày sau là đến Phật đản, còn 2 tháng nữa bắt đầu vào mùa hạ rồi. 6-7 ngày sau là ngày 15 tháng 4 âm lịch là lễ Phật đản bắt đầu vào hạ. Cho nên thành ra thì cái việc tại tỉnh Thất Quan Âm mà chúng tôi hôm nay cũng chấp hành theo giáo hội cũng như nhà nước đề xướng về cái chuyện nhắc nhở những người nên đeo khẩu trang, vệ sinh, khử trùng. Và trong nhà mỗi người, cái súng nó cũng rẻ lắm, để đo nhiệt độ trong cơ thể của mỗi người để biết được và hết sức thận trọng. Và điều chúng tôi nhắn nhủ lời của Hòa Thượng Tịnh Không cũng khuyên mọi người nên ở tại nhà. Thì Phật tử nên ở tại nhà để cộng tu và nghe trực tiếp thì nó tiện nhiều mặt cho bản thân quý vị và những cơ sở. Hôm bữa có các vị Nha Trang lên tu lúc Tết cũng 5-7 ngày, chúng tôi khuyên nên ở tại nhà để mà mình nghe trực tiếp thuyết pháp, cũng như là mình mở lại băng đĩa, mình tu qua mạng Phật khóa tại gia đình của mình đi. Đó là điều mà mọi cơ sở tôn giáo, nhất là Phật giáo, đều khuyến khích như vậy. Hòa Thượng Chủ tịch Thích Thiện Nhân cũng khuyến khích như vậy. Đó. Còn về cái việc mà để nó chuyển nghiệp trong gia đình của mình, mà gia đình mình để cho nó an ổn á, thì nên trì thần chú Đại Bi một ngày 108 biến, còn không thì 75 biến hoặc 49 biến, 50 biến gì đó, hoặc 21 biến ở tại căn nhà của mình cho nó yên ổn. Mà chúng tôi thấy cái nơi nào mà có người tu sĩ, người tu đông á, thì cái bệnh dịch nhiễm hoặc những cái sự mà thiên tai lũ lụt nó đỡ. Nhất là cái huyện Đức Trọng này 3-4 ngàn tăng ni ở đây, sư bà Hải Triều Âm là chư ni rất đông, cho nên cái vùng này chúng tôi thấy nó thanh bình. Thực sự cái duyên của chúng tôi đi các nước trên thế giới cũng 17-18 nước, Mỹ cũng ở mấy năm, Canada, Úc, rồi Thụy Điển, Pháp, rồi các nước trên thế giới chúng tôi đi cũng nhiều, nhưng mà tính kỹ lại cái số lượng người tu sĩ thì ở Đức Trọng này đông. Khí hậu nó cũng vừa phải, mát mẻ. Vậy cho nên thành ra cái nơi này bữa nay nhiều người đến đây thì chúng ta hết sức thận trọng về cái việc mà để mà xây dựng nhà cửa, không có mua những căn nhà rồi không có giấy phép rồi xây dựng trái phép. Vừa rồi chính quyền họ lên họ kêu nhờ thầy cũng thông báo một số đất họ bán quá trời mắc. Năm 2000 đến hôm nay 20 năm thôi mà giá đất nó lên không biết bao nhiêu trăm lần. Mua cái hai sào 20 triệu, bây giờ hai sào không biết bao nhiêu tỷ luôn. 10 triệu mét vuông là hai sào hết 40 tỷ rồi. Họ thấy cái nhu cầu Phật tử quá cần, cho nên thành ra cái giá cả đất thị trường làm quá cỡ nó lên luôn. Rồi buôn bán nhà cửa, có một số những người chúng tôi thì cũng không nói tên, về đây để mà tu thôi, buôn bán lo đất đai đủ kiểu về cái chuyện mà tính toán được cái gì đâu. Có phước có phần à, tính toán cho quá đi nữa rồi thọ mạng hết, phước hết rồi cũng bỏ hai tay trắng ra đi chứ được gì đâu. Lanh lẹ khôn ngoan xảo trá, do gian dối làm cái gì đi nữa, cuối cùng phước báu nó hết, thọ mạng nó hết, cũng bỏ hai tay trắng ra đi thôi. Chúng ta không phải la rầy hoặc khó chịu bực bội gì, nhưng mà thấy nhiều người họ cũng thừa cơ hội quá. Những người biết không biết tu, không nói mình là Phật tử về, cũng không nên làm như vậy. Làm sao hết sức là nó vì cái chuyện để mà tu hành liễu sanh thoát tử, thì rồi Phật Di Đà gia hộ cho mình về tới Tây Phương Cực Lạc thôi. Đất đai rộng mênh mông bên đó mà, không muốn lấy bao nhiêu sào bao nhiêu mẫu bên đó Phật cho. Anh đây tranh giành chi mà từng tấc đất rồi quýnh lộn nhau đổ máu nữa chứ, trời ơi. cái cuốn sổ đó không có chia, không có cắt sổ rồi cái gì đó, rồi nó đất đai nó tùm lum tùm la hết trơn. Về bên đó Phật A Di Đà lót vàng SDC 24 carat 4 số 9, tha hồ mà lấy bao nhiêu cũng được, nhà bằng 7 báu, tha hồ, tha hồ mà sử dụng, sướng biết bao nhiêu mà kể không. Lo tranh giành ở đây có thời gian đâu niệm Phật mà được về bên đó. Còn cái người người ta bỏ hết bên này, người ta không có cần thiết nữa, đủ ăn được rồi, trong ngân hàng có ít tiền để mà sống, hoặc giả là họ đủ sống được rồi, cái gì họ về Tây Phương Cực Lạc, họ nào không hay họ về trước mình, họ ở bên đó đi bằng thần thông, chủ gọi là tự lực, chủ động hết, không có bị động. Hôm bữa chúng tôi có nói về cái chuyện hai mẹ con của cái cô mà hôm bữa có hát hát, cái cô Thị Trang bé, ba của con bé này coi như là ở Sài Gòn lúc trước làm ăn có tiền, xe con, xe đủ loại xe kiểu ăn chơi nhậu nhẹt. Bữa nay ông lên thuê nhà trọ tháng 2 triệu mấy hai cha con ở, hàng ngày chở đứa con đi học xong rồi về nấu cơm hai cha con ăn, rồi lên trên này công phu. Ông nói trời bữa nay về mà nó đủ quá chừng luôn à. Hồi trước làm ăn có tiền quá nhiều mà ăn chơi nhậu nhẹt phá phách, không còn đồng xu nào, bệnh muốn chết luôn. Mà bây giờ ở nhà trọ đồ như vậy thấy không có tiền nhưng mà phước báo nó có, hoan hỷ vô cùng luôn. Từ Sài Gòn họ buông hết tất cả mọi thứ, họ lên trên này họ thuê cái nhà họ ở, họ tu cũng đủ. Còn mình nhà quá chừng mà không đủ. Lý do gì? Lòng tham không đấy. Bây giờ chúng tôi tính kỹ lại, chúng tôi có suy nghĩ gì đâu ta. Về đây có 2 sào đất, tại đây là 2000 m², bây giờ nở ra đây đằng 20000 m², Phật cho đúng không ạ? Phật cho. Đâu suy nghĩ gì đâu. Đâu suy nghĩ là kêu gọi Phật tử rồi lương lẹo dối trá rồi kêu quyên góp rồi mượn mỏ gì đâu. Tự nhiên nó có à, có phước có phần à. Nên hiểu cái điều này. Hôm nay chúng ta nói như vậy để Phật tử tỉnh ra bớt, chứ không phải chúng tôi bực bội la lối tức tối gì đâu, mà thấy nó biến động quá mạnh. Như rồi cái chú phó bí thư thường trực ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo với mấy cô phó chủ tịch đồ, chủ tịch xã đồ lên ngồi chơi, kêu bữa nay thầy làm khang trang, mà tôi thấy sao mà bữa nay cái biến động đất ở Đức Trọng nó còn bán mét tới, thầy bán mét vuông, cái đâu tôi đâu có bán đâu, cái mấy người bên ngoài bán mét vuông, kinh khủng. Quý vị biết lúc năm 2000 mà 10 triệu sao mà bây giờ là 20 tỷ sao, là quý vị biết nó biến động cỡ nào. Chúng tôi nói như vậy mong những người người ta có trong mặt trong này cũng như là nghe thì thôi hết sức là hoan hỷ, để cho chúng ta làm sao nó tạo thành một cái môi trường từ trường ở đây nó tốt, để họ không còn cái tranh giành lên núi là buông bỏ hết để tu vãng sanh thôi. Thấy không? Cái điều đó chúng tôi mong mỏi như vậy. Thôi giờ đây cũng thời gian hết rồi, cũng thỉnh chư tôn đức tăng ni khởi thân ra để phóng sanh rồi chúng ta xuống thọ trai ha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tình.